Chương 2. Một nhỏ. Một trong các cuộc du ngoạn đầu tiên của tôi được dự từ ngày xuống Sài Gòn là anh chị em rủ tôi dẫn về chơi quê tôi ở Biên Hòa. Hôm đó Chủ nhật, chúng tôi đạp xe từ Sài Gòn lúc sáng sớm. Có Hồng Lan, anh Hoàng và hai anh nữa cùng lớp tôi. Vào cuối mùa mưa, qua khỏi núi Châu Thới, rẽ vào thị xã quê tôi, hai bên đường những hàng cây dầu, cây bàng xanh rờn. Chúng tôi vừa đạp xe, vừa chuyện trò, ca hát. Và không chỉ riêng tôi, mà cả các bạn cũng dường như sắp về đến quê mình. Vào thị xã, tôi đưa các bạn ghé lại thăm bà nội và cô tôi, rồi cùng nhau kéo lên vườn cây của bà tôi. Trước kia, cả bà và cô tôi đều ở trên vườn này. Nhưng vì vườn nằm sát bờ sông, tận trên xóm chùa hẻo lánh, nên từ hồi kháng chiến trước, bà và cô tôi đã dọn về thị xã. Riêng má tôi xin ở lại giữ vườn. Vườn do ông tôi lập nên, tự tay trồng từng gốc bưởi để lại cho con cháu. Các bạn tôi đã từng được biết các vườn mang cụt, dâu trong những cuộc du ngoạn lên Lái Thiêu, Búng, đã từng ăn sầu riêng, mít tố nữ, chôm chôm, vú sữa, ở Gò Vấp, Củ Chi, thì lần này sẽ biết đến bưởi quê tôi. Má tôi đi bán cá vắng, về đến vườn, chúng tôi dựa xe vào gốc cây, chạy ra sông để rửa mặt mày, chân tay. Vừa xô nhau đến bến, các bạn đều dừng lại. Sông Đồng Nai trước mặt, giữa sông, ngang chỗ chúng tôi đứng là Cồn Gáo. Con sông quen thuộc với tôi từ ngày nhỏ, dọc đường các bạn về đây cũng thường thấy thấp thoáng bên tay trái, giờ đây đang trải dài trước mặt chúng tôi, trông lạ hẳn. Cả cái cồn đó và cánh đồng An Phú Đông bên kia sông, cánh đồng xa tích quanh cồn cát trắng, đằng cuối nhô lên một cây gáo tàn cao vượt lên trên những cây cỏ khác. Dòng nước trôi xuôi, những chiếc thuyền buồm chạy phăng phăng trên mặt sông. Cái cồn cũng tưởng như trôi theo, như một chiếc thuyền mà tàn gáo kia là buồm. Các bạn tiêu tích hỏi tôi, nào dòng Đồng Nai đó chạy ngang qua đây còn có tên gì khác? Trên cồn kia ai ở? Mấy đám ruộng, khu vườn, mấy nóc nhà lá thấp thoáng giữa cồn là của ai? Mùa khô, nước cạn, có thể lội từ bờ trong này ra đến cồn được không? Chúng tôi đều chẳng lạ gì các cảnh thôn quê, cả Hồng Lan vốn sinh ra và lớn lên giữa Sài Gòn. Tuy vậy, mỗi cuộc du ngoạn ra khỏi thành phố như thế này, chúng tôi đều thấy phơi phới, mới lạ. Hình như tất cả những cái nhốn nháo, lố lăng, ngột ngạt của Sài Gòn đều lùi lại hết sau lưng. Trước mặt chúng tôi chỉ còn là trời cao, mây trắng, những dòng sông như dòng Đồng Nai kia, với cái cồn gáo như cũng muốn trôi cùng dòng nước đó. Và nữa, những xóm làng, cánh đồng bên kia sông, trên đó những đàn cò vừa tung bay từ trên cồn về phía những rặng cây xa mờ. Tôi hớn hở trả lời những điều các bạn hỏi, xong cũng muốn kể thêm là trên cồn đó, hồi kháng chiến, du kích và bộ đội ta thường ở, nhiều lần má tôi phải phủ bèo lên đầu đội cơm qua, ngay trước mắt bọn địch vây quanh trong xóm. Tôi muốn kể chuyện cậu Tư tôi hy sinh. Cậu vào du kích, một buổi tối cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm, bỗng có mấy anh chạy vào cho biết là cậu đã hy sinh trên cồn. Cậu bị bắn chết, giặc theo lấy mất xác, nhưng súng thì không mất. Sau đó, các anh du kích moi cát trên cồn vẫn tìm lại được. Tôi muốn kể chuyện ba tôi trước lái xe đò, đến kháng chiến bỏ về, chèo chiếc tam bản xuôi ngược trên khoảng sông này. Từ phía Tân Ba xuống Tam An, Phước Lý, Bến Gỗ. Những buổi đi gần như ngang qua thị xã xuống chợ đồn. Bà tôi thường bảo tôi theo ngồi trước mũi tam bản. Những khoảng sông vắng, bà tôi vào mùi lúi húi soạn cất những giấy tờ gì. Ở ngoài một mình, tôi trông chừng vừa chèo giúp bà. Một lần tam bản về đến Gò Dưa gần chợ đồn, bỗng thấy một chiếc đò chở đầy bọn Lê Dương chạy vòng quanh trên sông. Chúng lùa hết các ghe xuồng vào bến. Tam bản ba tôi cũng bị lùa theo. Đồng bào bị xu lên bờ. Chúng nhảy qua từng chiếc ghe, xuồng, lục soát. Tam bản ba tôi bị xăm khắp từ trên mui xuống trước mũi, ra sau lái, vào trong khoang. Không tìm thấy gì, chúng vẫn đánh và lôi ba tôi lên bờ. Phần tôi, chúng đập ngã văng xuống nước. Tôi lòi ngòi biếu vào tam bản leo lên, lại bị chúng đánh nữa. Chúng hỏi tôi, nào tài liệu ba tôi ở đâu? Tôi khóc thét, trả lời không biết. Mãi cho đến lúc chúng kéo đi hết, tôi mới lờm cờm bò dậy, Ráng bơi tam bản về. Má tôi đi bán cá không có ở nhà. Tôi chỉ cho cô tôi lấy các giấy tờ ba tôi giấu trong tam bản đốt đi. Sau đó, cả bà, cô và má con tôi kéo nhau đi tìm ba tôi. Chúng tôi thấy ba tôi sau song sắt thì công an. Ba tôi bị đổ nước dầm về và treo ngược lên đánh bất tỉnh. Hơn một tháng sau, ba tôi mới được thả về, mang bệnh từ đó và cũng từ đó đi kháng chiến luôn. Sau này đau, dạ dày nặng quá mới trở về, lén đi nhà thương mổ rồi chết. Tôi muốn kể các câu chuyện đó như đang sống lại những chuyện đó. Những chuyện xảy ra hồi kháng chiến, tôi còn nhỏ, nhiều điều còn chưa hiểu, chưa biết. Nay được nghe nhắc lại hay tự mình nhớ ra, bỗng trở nên hết sức xúc động thiêng liêng. Chúng tôi từ Sài Gòn về các vùng quê chơi, dầu không phải loại áo chim cò hoặc hở lưng, hở ngực, đầu bờm tóc rối, nhưng cũng đều xa lạ với các cô, các bác vùng quê. Tuy vậy, không hiểu sao chỉ qua năm ba điều thăm hỏi là cô bác đã đem hết các chuyện ra kể với chúng tôi, nhất là những chuyện hồi kháng chiến mà dường như không một nhà nào, xóm nào, ấp nào lại không có. Những chuyện đang bị cấm nhắc tới hoặc bắt phải tố ra để lên án, buộc tội. Người trong chuyện đang bị truy lùng, bắt bớ, tra tấn, tù đầy. Tuy vậy, cô bác hình như không thể không đem kể lại, khoe hết với chúng tôi, như những điều vinh dự nhất trong thôn xóm. Tôi bây giờ cũng vậy. Các bạn đang về quê tôi, trong vườn tôi, trên bờ sông Đồng Nai này, trước cồn gáo và cánh đồng Hóa An kia. Tôi thấy náo nức muốn kể lại chuyện ba tôi, má tôi, cậu tư tôi. Tôi muốn kể cả chuyện anh hai tôi hiện nay đang làm thợ nề dưới thị xã. Anh không phải là anh ruột, mà là con cậu mợ ba tôi. Mợ bị lính Tây hiếp chết, cậu tôi cũng bị chúng chặt đầu. Má tôi bèn đem anh và tất cả con cậu mợ, bốn người về nuôi, cùng anh chị em chúng tôi cả thảy, chín đứa. Khi quanh xóm tôi, các anh chị thanh niên rùng rùng rủ nhau đi chiến khu đê, anh cũng bỏ nhà theo đi. Năm 1954, anh trở về, xuống làm thợ nề dưới thị xã. Trưa tối, anh về trên vườn này với chúng tôi. Nhiều lúc bạn bè anh theo lên, chị em chúng tôi chẳng chờ, bảo kéo nhau ra chơi trước ngõ, trông chừng người lạ mặt. Một lần, gặp anh cất sách báo sau khung kính trên bàn thờ, tôi hỏi. Anh lấy cho tôi mượn quyển Lý Tự Trọng và một tập chép mấy bài thơ Tố Hữu. Tôi bắt đầu thuộc những câu. Trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hoặc xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới, bạn đời ơi vui lắm cả trời hồng. Hay nữa, khóc là nhục, rên hèn vàng yếu đuối. Tôi muốn kể với các bạn tất cả những chuyện đó, nhưng không kịp. Các câu hỏi dồn dập của các bạn trên kia, tôi trả lời còn chưa xong. Các bạn đã tiếu tích đùa nghịch, rồi xô nhau kéo vào vườn. Tôi đi hái bưởi cho các bạn ăn. Tôi giới thiệu hàng bưởi ổi ông tôi trồng dọc bờ sông mà bà tôi rất quý. Tôi chỉ cho các bạn nào các cây bưởi thanh trà, bưởi thanh, nào bưởi đường, bưởi ngang, bảo các bạn biết đặc điểm và hương vị từng loại. Tôi còn đạp xe xuống nhà bà mượn xuồng, chở các bạn chơi sông. Tiếng cười, nói, hát ngâm thơ, hò lờ vang lên. Một chiếc xuồng máy từ hướng trên phóng xuống, xuồng chúng tôi chèo ngược lại, bị sóng nhồi, chồng chành. Hồng Lan hốt hoảng, muốn chồm dậy. Xuồng càng lắc mạnh, nước tạt vào, suýt chìm. Tôi kìm chèo giữ lại được. Các bạn khen, Lan bảo, chị tài thật. Một anh đùa, con gái sông Đồng Nai mà lại. Anh Hoàng ngồi trước mũi, quay lại nhìn tôi. Phải vậy mới được, có cứng mới đứng đầu sóng. Anh nói chẳng ra đùa, chẳng ra thật. Các bạn lại cười. Xuồng lướt lên, vào dưới một vòm cây trùm bóng trên sông, nắng lấm đớm mặt nước, Lan hát. Xuyên lá cành trăng lên liều vải, lòng đất ấm xuôi tình đôi mươi, hai đứa mình gặp gỡ bên nhau. Bài đó, anh chị em đang hát khắp nơi. Anh Hoàng nhìn ra ánh nắng trưa chói chang bên ngoài vòm cây, cất giọng cắt ngang lời của Lan, ồ ồ nhại lại. Nghe nói rằng, ở nơi đâu ấy, người ta sống trong tình thương yêu. Đây chúng mình lạc lõng bơ vơ, lại cười vang. Tuổi học sinh chúng tôi đang như vậy, vừa đùa vui, nghịch ngợm, hồn nhiên. Đồng thời trong đó, cũng có những điều gì tôi mơ hồ cảm thấy khang khát, nhưng còn chưa rõ. Hai nhỏ. Những điều không nói được hôm đó ở quê nhà, tôi đã nói một đêm cuối năm trong nhà trọ. Hồi đó giữa Hồng Lan, anh Hoàng và tôi đã khá thân nhau. Chúng tôi thường gặp nhau tại nhà Hồng Lan. Lần đầu theo lời hẹn tìm đến đây, tôi rất ngại. Nhà Lan là cả một ngôi biệt thự. Trước có tường cao, cổng sắt, hoa lá phủ ra đến hè đường. Ngay từ nhỏ, lần đầu xuống Sài Gòn, tôi đã thấy sợ những ngôi nhà như thế. Lần đó, chú tôi ngoài Phan Thiết về dẫn tôi đi chợ lớn xem Đại Thế Giới. Chú thích. Một cảnh ăn chơi trụy lạc ở chợ lớn trước kia, hết chú thích. Xuống Sài Gòn, chú tôi còn đưa tôi đi nhiều nơi, đến đâu đều dừng lại, giảng giải cho tôi hiểu. Nào các cảnh nhà cao cửa rộng, phố xá tưng bừng, đến cảnh những người chui rút dưới các gầm cầu hay lang thang trong các vườn hoa dọc hè phố. Chúng tôi vào Đại Thế Giới thì đã khuya, lúc ra về không còn xe Biên Hòa. Chú tôi bảo lên xe thổ mộ về nghỉ nhờ lại một nhà quen trên Tân Định. Hai chú cháu nằm trên một chiếc ghế bố trước hiên nhà này. Đã lâu mà tôi vẫn chưa ngủ được, còn mơ màng nhớ lại những điều đã nghe thấy, những điều được chú tôi giảng giải trong ngày. Dãy phố chúng tôi đang nằm là một dãy phố trệt bên này đường. Bên kia, cả một khu biệt thự, đèn sáng đến cả ngoài đường. Nằm trong bóng tối bên này, nhìn qua ánh sáng bên đó, tôi bỗng thấy sợ hãi như mình bị lạc loài đến đây. Tôi thấy tôi và chú tôi, cũng như những người chui rút dưới những gầm cầu, ống cống, những người thất nghiệp lang thang trong các vườn hoa, hè phố tôi đã gặp hôm nay. Tất cả chúng tôi như bị lạc loài giữa thế giới những phố xá, biệt thự như ở trước mặt, hoặc các cảnh ăn chơi trong thành phố và trong Đại Thế Giới như tôi đã được thấy vừa rồi. Trời bỗng đổ mưa, cơn mưa bất thình lình ập đến như trong một giấc mơ, khiến tôi đang chập chờn nhớ lại những cảnh trên, bỗng tỉnh hẳn. Tôi nghiêng mình nhìn ra trời mưa, màn mưa như vây quanh lấy chúng tôi, khiến tôi càng thấy lạc loài, sợ hãi. Bỗng bên kia đường có mấy cái bóng, một người đàn ông đi trước, tay ôm xách những bao bì gì trông không rõ, một người đàn bà theo sau. Con lùm đùm đứa dắt, đứa ẩm, họ gặp người lại chạy trong mưa. Đến trong ánh sáng trước khu biệt thự kia, họ dừng lại, ngẩng trông lên dãy tường cao và khung cửa sắt đồ sộ, ngập ngừng, rồi dắt nhau đến nép vào hiên nhà, để xe ở về một góc. Nhưng họ vừa nép vào đây, thì cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà chính bỗng mở, bóng một người đàn bà đẩy đà nhô ra, theo với luồng ánh sáng, bà ta kêu vọng xuống, bảo:
"Ê, ê, ai đó? Đi đi, không được làm dơ giấy chỗ người ta để xe cộ."
Bà ta quay vào, gọi xuống tầng dưới. Dưới tầng này, có người mở cửa cầm đèn bấm bước ra, quát tháo. Vợ chồng người kia trả lời lại lý nhí, chỉ nghe giọng người trong nhà quát ác đi:
"Đi đi, đi đi ngay."
Vợ chồng con cái người kia lại phải ôm, xách, bồng, dắt gặp người xuống lôi nhau đi trong mưa. Họ đã khuất trong bóng tối ở đầu phố. Tôi vẫn còn nhìn theo. Tôi thấy như không phải họ, mà chính chú tôi và tôi đang dắt nhau đi, bị đuổi đi. Từ đó, thấy các tường cao cổng lớn, tôi rất ngại ngùng. Và hôm đầu, đến trước cổng nhà Hồng Lan, tôi tưởng như có người từ trên lầu cao kia sắp mở cửa ra đuổi tôi. Tôi nói với anh Hoàng về những cảm nghĩ này. Anh cười, bảo tôi rằng, đúng là người giàu có nhiều điều không tốt. Nhưng cũng còn tùy người và tùy lúc. Như Hồng Lan nhà giàu vậy, có ô tô nhà lầu, có phố cho thuê, mà Lan cũng không chen nổi vào các trường công, phải chui rút học trường tư như mình, quen thân với mình. Hay đối với bà má Lan, giữa Sài Gòn này, bà không khỏi lo con gái hư hỏng, nên bà cũng mong con có được những người bạn bè đứng đắn, chăm chỉ học hành. Nếu mình là những bạn tốt của Lan, thì bà cũng sẽ quý trọng thương yêu mình thật tình. Quả vậy, dần dần đến nhà Lan quen dần, tôi đã trở thành người thân trong nhà, không còn như những lần đầu mới đến thấy thứ gì trong nhà, từ sân đá hoa đến bàn ghế, tủ giường rèm màn, tất cả đều khiến tôi rụt rè e ngại. Bà má Lan cũng vậy, bà người to lớn oai vệ, giọng nói oang oang. Hôm tôi đến lần đầu gặp lúc bà đang quát mắng người nhà như không biết có chúng tôi. Nhưng về sau, có lúc bà đã kể cho tôi nghe chuyện ngày trước bà đã gặp và lấy bà Lan thế nào. Hồi đó, ông ta làm hỏa đồ, đi đo đạc khắp miền Hậu Giang. Ông gặp bà, tưởng chỉ chơi bời thôi, vì bà vốn con nhà nghèo, đâu có xứng với ông. Nhưng bà có nhan sắc, ông không đành bỏ. Đến khi bà có thai người anh lớn của làng bây giờ, ông cưới bà làm vợ. Từ đó, bà đã giúp ông một tay làm nên cơ nghiệp ngày nay. Ông mất đi đã 3-4 năm, còn lại một mình bà vừa lo nuôi con ăn học, vừa giữ được cơ đồ. Biết cảnh mẹ tôi đang bán cá ở chợ Biên Hòa, bà thường hay kể lại với tôi các cảnh nghèo khổ của bà ở Hậu Giang ngày xưa trước khi gặp ông. Anh lớn của làng Đỗ Tú Tài phần 2 bị bắt quân dịch, đang học trường sĩ quan Thủ Đức. Làng còn một em trai và một em gái đều đang đi học. Hiện ở nhà, làng là chị lớn, có phòng học riêng trên gác. Chúng tôi tới lui rất tiện. Trên gác phòng này, làng, anh Hoàng và tôi đã bàn bạc nhiều chuyện về học hành, trường lớp, bạn bè, các giáo sư, đến các chuyện tai nghe mắt thấy ngoài xã hội, xem trên sách báo, phim ảnh. Trong các chuyện này, chúng tôi rất phục anh Hoàng. Anh hiểu biết rất rộng. Có lần nhận một tin đăng báo, anh cầm viên phấn vẽ ngay lên bảng đen của làng cả một bản đồ châu Âu, châu Á, nói với chúng tôi về hai phe chính đang đấu tranh trên thế giới hiện nay. Phe xã hội chủ nghĩa cách đây 30 năm mới có một liên bang Xô Viết, nay chạy dài từ bờ sông Bến Hải sang Áp Lục, sang tận sông Elbe. Một lần khác, anh nói với chúng tôi về vệ tinh nhân tạo đầu tiên của quả đất và ước mơ sắp thành sự thật của con người được du ngoạn lên các tinh cầu và thiên thể khác. Anh giảng về tốc độ của tên lửa đưa vệ tinh vào vũ trụ, sự cọ xát trên những thượng tầng khí quyển, ảnh hưởng của tia vũ trụ, tia tử ngoại, những hoạt động của con người trong điều kiện không trọng lượng. Các điều mà báo chí Sài Gòn đã nói đến rất nhiều, nhưng chúng tôi đọc cứ rối mù lên. Còn anh giảng đến đâu, chúng tôi nghe thấy rõ ra đến đó. Chúng tôi học được rất nhiều ở anh, và chính nhờ anh mà tôi và Lan ngày càng thân nhau. Chứ lúc đầu tôi cũng ngại chơi với Lan, vì bạn giàu có khác hẳn tôi. Lan không lố lăng, nhưng đi học mỗi ngày một sắc áo, thích đi chơi phố, không bỏ qua một phim mới nào. Và dưới lớp áo trước ngực cũng ấp ủ một trái tim bằng vàng, có hình của James Dean. Chú thích, một tài tử điện ảnh Mỹ rất được thanh niên các thành phố hồi ấy yêu thích. Hết chú thích. Đeo ở đầu một sợi dây chuyền vàng. Lan là cây đa, cây văn nghệ của trường, nhưng những bài chị hay ca, ngâm lại thường bị anh Hoàng nhại lại, như bài Đêm Trăng Lan hát trên sông ở quê tôi hôm nọ. Anh Hoàng đã nhại, về Sài Gòn, tôi lại nghe những anh chị em khác hát sửa lời nhại một lần nữa. Nghe nói rằng bên kia vĩ tuyến, người dân sống trong tình thân yêu, đây chúng mình lạc lõng bơ vơ. Cứ như vậy, những bài hát du dương, những vần thơ sầu mộng qua miệng các anh chị thường trở nên rất nhộn. Anh chị em ngâm, hát vang trong sân trường, trên đường phố. Nhiều lần, làng đang say sưa với những bài hát, câu thơ, bị anh Hoàng nhại, làng cũng tức. Làng giận dỗi, ngúng ngoảy, nhưng chỉ một lúc sau, chúng tôi đã lại cười xòa với nhau. Tình bạn giữa chúng tôi như vậy, cũng nghịch ngợm như các bạn khác xung quanh. Nhưng có điều gì đó đang hiểu ngầm và thầm đồng tình với nhau. Cho đến một hôm cuối năm, anh Hoàng rủ Lan và tôi tâm tình với nhau một buổi trước khi chia tay về nghỉ Tết. Buổi tâm tình tại chỗ của tôi, trong miếu Linh Vân. Ba nhỏ. Trước, tôi không muốn các bạn biết chỗ tôi trọ trong miếu. Chẳng phải chỗ đó quá tồi tàn, nhưng vì tôi lo giữ lời cam kết với gia đình, không muốn bạn bè tới lui, để tôi được dồn tất cả vào việc học. Hơn nữa, trọ nhà dì và dưỡng năm trong miếu, tôi ngại các bạn đến làm phiền dì dưỡng. Nhưng một hôm, anh Hoàng hỏi tôi, chị trọ trong miếu Linh Vân. Vậy là các bạn đã dò ra chỗ tôi ở, tôi không cần phải giấu nữa. Từ đó, ngoài gian gác nhà Lan, anh Hoàng, Lan và tôi còn gặp nhau tại miếu. Cả hai bạn, nhất là anh Hoàng, đều được dưỡng và dì năm rất mến. Lần này, anh rủ Lan đến đây cùng tôi tâm tình. Chúng tôi ngồi trong gian nhà trai. Ở đây có một chiếc bàn gỗ. Thường ngày, Dượng Nam vẫn cho tôi đem sách vở ra ngồi học. Bắt đầu Lan kể về hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng của Lan. Sau này học xong ra làm gì? Tiến đến chuyện gia đình anh Hoàng. Anh kể nửa chừng thì Lan phải ra về vì đã gần 10 giờ. Lan còn nán lại, ở nhà sẽ cho đi tìm. Còn lại anh Hoàng và tôi.
và nhà trai bốn bên trống trải, nhìn ra sơn chùa bóng mấy cây nhãn trùm xuống. Đêm càng thêm đen. Trên bàn, trước mặt chúng tôi chỉ một ngọn đèn dầu leo lét. Mấy gian lều của Dượng và Dì Năm âm thầm. Đèn trong bên trong miếu không chiếu ra đến sân. Ánh sáng thành phố bên ngoài chỉ vờn trên ngọn nhãn và nóc miếu. Các tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng cười nói, guốc giày vang dội chát chúa, nhưng trong này vẫn âm u thầm lặng. Anh Hoàng kể giọng trầm trầm, tôi ngồi nghe lặng im. Xuống Sài Gòn đây, trong bạn học có một loại tôi rất sợ, với nghĩa khinh ghét, đó là bọn phá phách, du đảng, phần lớn con nhà giàu. Một số khác tôi nể, phục là những anh chị nghèo khổ phải tự nuôi mình ăn học. Các anh chị này làm đủ các thứ việc, từ hầu bàn, gánh nước thuê, đến chạy bán từng lọ nhị thiên đường, từng viên sulfamid. Tôi đang tìm chỗ kèm trẻ nhỏ học thêm, nhưng chỉ để phụ vào phần nào với gia đình. Còn tiền tôi ăn học phần lớn vẫn phải nhờ chú tôi giúp, nhờ bà cô tôi, nhờ má tôi bán cá mỗi ngày bỏ ống để dành lại một ít, cuối tháng đổ ra cho tôi. Vì vậy, tôi rất phục các anh chị tự kiếm ra tiền ăn học. Các anh chị giỏi lăn lộn, tháo vát, tôi không bị kịp. Anh Hoàng thuộc vào số này. Hồng Lan đã cho tôi biết qua là anh bỏ nhà lên Sài Gòn từ nhỏ, làm đủ các nghề để sống và ăn học. Tôi phục anh, không những vì anh biết nhiều, hiểu rộng, đối xử anh chị em đều mến, mà vì đời sống riêng của anh, tôi thấy có gì cũng hơn hẳn tôi. Nhưng này nghe anh kể rõ, tôi thấy anh cũng giống như tôi thôi. Má tôi ngày ngày đi bán cá ở chợ Biên Hòa, thì ba anh phải làm ruộng mướn ở vùng Đồng Lầy, bên này lộ 4, thuộc Mỹ Tho. Hết mùa ruộng, ông bác một mình với chiếc xuồng con, một ngọn đèn, chiếc mẻ hung, bê dọc các kênh rạch để cắm câu chài cá. Tôi, ngày ở nhà đi bán cá giúp mẹ, thường bị bọn cảnh sát giật gánh dội cá lên đầu, thì anh cũng đã từng bị chủ điền hất ngã từ trên lưng trâu xuống sình, ngồi ngớp mãi mới lên được. Có khác, tôi là gái, hình như bị ràng buộc với gia đình nhiều hơn. Giá trước không có chú tôi về nói giúp, chắc tôi đã nghe theo lời má tôi thôi học ở nhà, không xuống đến Sài Gòn này. Còn anh Hoàng thì sau lần bị đánh ngã xuống sình, đã bỏ trốn lên trên này đi đánh giày, bán báo. Cả năm sau mới về cho ông già biết, rồi lại lên làm đủ các nghề để sống và theo học, nay cùng lớp với chúng tôi. Anh Hoàng kể, tôi thấy càng gần gũi anh hơn. Trước nay, cùng học một lớp, thường gặp nhau bàn bạc các công việc, cùng đi du ngoạn. Nhưng nghe nói, anh vừa làm các nghề vừa đi học và ở khắp nơi trong thành phố, không một chỗ nào nhất định. Tôi có phần ngại anh. Này rõ ra, anh cùng hoàn cảnh như tôi. Anh kể cảnh khổ của anh ngày nhỏ trước khi lên Sài Gòn. Tôi nhớ lại ngày nhỏ của tôi. Tôi nhớ ba tôi đi kháng chiến, má tôi ở nhà đi cân cá bán. Nhiều hôm chủ nợ đến đòi tiền, má tôi phải ra lặn trốn dưới sông. Chủ nợ chửi từ ngoài đường vào nhà, chửi từ trong nhà ra sông. Nhớ sau khi ba tôi chết, má tôi cạo trọc đầu, lên chùa lạy Phật, nguyện ở vậy nuôi con. Trong lúc đó, bọn làng lính trong xóm, bọn công an dưới thị xã lên ve vãn, ném cả truyền đơn, cờ trong vườn, dọa bắt má tôi. Chùa Phật Bốn Tay ở ngay gần nhà tôi thường lên chơi. Thấy các hình vẽ người ở ác, sao bị đày xuống địa ngục, ném vạt dầu, quỷ sứ cưa năm xẻ bảy, còn người hiền được lên các miền cực lạc. Tôi chỉ muốn lớn lên đi tu. Tôi nhớ mới mấy hôm trước đây, chúng tôi đi thăm cô Nhi Viện ở Gò Vấp, mua quà bánh đem cho các em nhỏ ở đây. Qua các lần thăm trước, các em quen mặt chúng tôi. Lúc chúng tôi ra về, các em biếu lấy, không chịu rời ra. Trên đường về, mặc cho các bạn vui đùa, tôi cứ bồi hồi. Câu anh Hoàng nhại bài hát của Hồng Lan hôm nào trên sông lại văng vẳng bên tai tôi. Đây chúng mình lạc lõng bơ vơ. Cảnh vợ chồng con cái gia đình kia nắp mưa bị đuổi đi mà tôi đã thấy trong đêm nằm với chú tôi trước hiên nhà quen ở Tân Định ngày xưa, trở lại trong trí, tôi cảm thấy mình côi cút, bơ vơ, lạc lõng. Cảm giác này tôi thường có những khi một mình buồn tủi. Nhưng nay trước mặt anh Hoàng, nghe anh kể về đời anh, tôi cũng nhớ lại tất cả các điều ấy mà lại không buồn tủi. Sao mình lại phải thấy bơ vơ, lạc lõng, côi cút? bốn nhỏ. Anh Hoàng kể xong, tôi kể tiếp chuyện gia đình tôi. Kể không những các chuyện định kể trên bờ sông quê nhà hôm đó, mà tất cả các chuyện khác. Chuyện ba tôi, má tôi, bà, cô, chú, các em tôi. Chuyện cậu mơ ba, cậu tư, anh hai tôi. Tôi kể không những chuyện trước mà cả chuyện mới sau này. Năm 1955, tôi đang học trung học đệ nhất cấp ở Biên Hòa, thì có trò trút phế Bảo Đại. Học sinh chúng tôi cũng bị bắt phải đi biểu tình, mang theo hình Ngô Đình Diệm và hình Bảo Đại. Hình Ngô Đình Diệm bán sẵn, cứ vậy mang đi, còn hình Bảo Đại phải gạch tréo mặt. Cả hai hình, chúng tôi đều không muốn mang. Tôi về nói với anh hai tôi, xin anh một tấm hình Bác Hồ. Anh bảo không có sẵn, bèn đưa tôi mượn một tờ giấy bạc 5 đồng hồi kháng chiến, bày cho chúng tôi cứ theo hình Bác trên giấy bạc mà vẽ lớn ra. Chúng tôi làm theo anh, vẽ được 5 hình Bác mang theo. Trong cuộc biểu tình, chúng tôi cầm dương lên, thấy không chỉ một số chúng tôi mà nhiều người khác cũng mang theo hình Bác. Chúng tôi bị ép phải hô, đã đảo Bảo Đại, ủng hộ Ngô Đình Diệm. Nhưng đồng bào và chúng tôi đều hô, ủng hộ Hồ Chí Minh. Một số bị bắt, cả đồng bào lẫn chúng tôi, nhưng sao đều được thả về. Nghe các chuyện tôi kể như vậy, anh Hoàng ngắt lời, rồi hỏi thăm về anh hai tôi. Tôi cũng kể cả chuyện lúc tôi được xuống này học, má tôi còn bắt tôi làm tờ cam đoan, chỉ được lo học hành, không được bè bạn vui chơi, nhất là không được chơi thân với bạn trai. Anh Hoàng cười hỏi, bây giờ chị còn nghĩ vậy không? Tôi trả lời là nay khác. Tôi đã hiểu các anh không phải ai cũng cao bồi du đảng mà có nhiều người tốt. Anh lại hỏi, người tốt là thế nào? Tôi hơi lúng túng, là cũng đường hoàng đứng đắn. Anh cười, hỏi qua chuyện khác. Chúng tôi bàn đến nguyện vọng của nhau. Điều đã từng trao đổi nhau nhiều lần trước đây. Một lần trên gác nhà Lan cho biết sau này muốn thành thi sĩ. Thân với nhau lắm, chúng tôi mới nói nhau những điều như vậy. Chứ các bạn khác nghe được, anh chị em họ cười chết. Nhưng anh Hoàng nghe Lan nói, lại gật gật đầu, có vẻ trầm ngâm. Anh bảo, ừ, thích lắm. Làm thơ viết văn, để ca tụng cái đẹp ở đời và lý tưởng con người thì thích lắm. Nhưng anh bỗng ngừng lại, hỏi tiếp như tự hỏi mình. Nhưng cái đẹp là thế nào? Lý tưởng con người thế nào? Chúng tôi bàn nhau về cái đẹp, về lý tưởng. Riêng anh Hoàng, anh bảo, chỉ muốn sau này giỏi về khoa học. Chúng tôi hỏi, giỏi khoa học để làm gì? Anh cười không trả lời. Nghe tôi muốn sau này làm y tá hay giáo viên dạy các lớp dưới, lần trước anh yên lặng. Nhưng lần này, khi tôi sắp lặp lại nguyện vọng đó, anh đã hỏi trước. Chị vẫn muốn thành cô giáo hay y tá chứ? Tôi nhìn anh chưa trả lời, anh tiếp. Đó là ý nghĩ rất tốt, nhưng nghĩ tốt chưa đủ. Cần xem trong xã hội này, ý nghĩ tốt đem đến kết quả gì? Anh nhắc lại các cuộc chúng tôi đi thăm cô nhi viện trên Gò Vấp, Chí Hòa. Ở Gò Vấp, các em đã lớn, biết quấn quýt chúng tôi. Còn tại Chí Hòa, chỉ là trại các trẻ sơ sinh. Phần lớn các em đẻ ra bị cha mẹ đem cho hay vứt đi, người ta lượm về nuôi. Một buổi sáng chúng tôi đến thăm, trong trại có hai em chết, nhưng người ta lại mang vào năm em khác. Đứa thì mẹ đẻ ra trốn, bỏ lại trong bệnh viện. Đứa lượm được trên lề đường, hoặc dưới gốc cây, trên đống rác, hay trong ống cống xa lộ. Anh Hoàng nói, xã hội xung quanh ta đang như vậy, làm cho con người khổ nhục, đến đẻ con ra không nuôi nổi, hoặc xấu hổ không dám nuôi, phải vứt đi. Trong lúc đó, các bà sơ đem về nuôi, lòng từ thiện của các bà có làm bớt tệ nạn xã hội chút nào không? Đó là nói nếu các bà thật lòng từ thiện, chớ đã chắc gì như vậy. Anh kể, trong kháng chiến trước đây, bọn Pháp đã từng lập ra các trại mồ côi như vậy. Các em được đem về nuôi để sao tung ra làm do thám. Có những vị tướng tá, những người quốc gia quyền thế ngày nay đã do từ các trại mồ côi, trại từ thiện hồi đó mà ra. Buổi tâm sự này vào cuối năm, sau dịp chúng tôi đi du ngoạn cắm trại ở Vũng Tàu. Đêm ấy trên bờ biển, Bề Thành nói với tôi là muốn được sống khác đi. Và riêng tôi cũng bắt đầu cảm thấy rằng mình chăm học, lo việc của trường, của lớp và các việc xã hội như trước nay vẫn chưa đủ. Tôi cảm thấy còn có những gì khác nữa. Đêm nay, Sau câu chuyện với anh Hoàng, cảm giác trên càng rõ hơn. Mơ ước từ ngày nhỏ của tôi muốn được học, để sau ra làm cô giáo hay y tá, hình như không còn vững nữa. Tôi thấy cần có những ước mơ lớn hơn, còn chưa thực rõ, nhưng đã náo nức trong lòng. Đồng thời, tôi cũng mơ hồ luyến tiếc một cái gì của tuổi nhỏ, như sắp phải đi xa.